Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, Biên Địa Nghi Thành, tập 464. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian: ngày 22 tháng 6 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tôn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1023, dòng thứ 6. Khoa đề: Niệm tiếp nối được vạn sinh. Phần kinh văn: Nhưng vẫn tiếp tục niệm không dứt, kết nguyện lành làm gốc, tiếp tục được vạn sinh. Pháp môn này khiến chúng ta thấy từ bi của A-di-đà Phật xác thật đạt đến cứu cánh viên mãn. Thật có thể nói khắp độ chúng sinh, không bỏ sót một ai. Quá khó được. Nếu không có pháp môn này, không có kinh này, chúng ta dù gặp Phật Pháp, phiền não, tập khí không đoạn dứt. Không đoạn dứt thì không thể vạn sinh. Không ngờ trong kinh này lại khiến chúng ta dù tạo trọng tội như ngũ nghịch thập ác cũng có thể mang theo nghiệp mà vãng sinh. Và duyên vãng sinh không khó. Chỉ cần tin. Không thể tin. Phát một niệm tín tâm đều có thể vãng sinh. Một niệm tin này trong tâm vẫn còn mang lẫn nghi ngờ. thử xem. Có thể vãng sinh thì coi như có lợi, không thể vãng sinh thì thôi. Người ôm tâm thái này rất nhiều. Có thể vãng sinh không? Có thể. Nhưng chỉ sinh biên địa mà thôi. Trong chú giải niệm lão, nói với chúng ta, tín nguyện không kiên vững, tức là không kiên cố, trong tâm còn nghi, nguyện thường xuyên dao động, không nỡ rời bỏ nơi này. Chỗ nương tựa không chuyên. Pháp môn Tịnh Tông đề xướng một hướng chuyên niệm. Không chuyên. Vì còn muốn niệm kinh, còn muốn trì chú. Việc này chúng ta thấy rất nhiều, nghe rất nhiều. Có thể vãng sinh không? Do sức niệm Phật và sức phát nguyện vẫn có thể vãng sinh, nhưng bị đọa nơi biên địa. Họ sinh chỗ nào? Sinh biên địa thế giới cực lạc, gọi là biên địa. Chính là hoa sen hóa sinh. Mỗi người đều là hoa sen hóa sinh. Chỉ cần chúng ta phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Trong kinh nói rất rõ, trong ao thất bảo liền có một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này trên còn có tên. Tôi phát nguyện cầu sinh thì có tên tôi, bạn phát nguyện cầu sinh thì có tên bạn, không sai. Sinh đến thế giới cực lạc. Lúc vãng sinh là A-di-đà Phật, cầm đóa hoa này tiếp dẫn bạn. Lâm chung thấy A-di-đà Phật, tự nhiên liền vào trong hoa sen. Hoa sen lại khép lại, Phật tiếp dẫn bạn đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, lại đem hoa sen này đặt vào ao báu. Đặt trong ao, đợi đến khi hoa nở. Hoa nở thấy Phật. Bậc vãng sinh thượng thượng phẩm. Hoa nở thấy Phật. Thấy Phật pháp thân, phẩm vị cao, thuộc ba phẩm trên. Bậc trung phẩm và hạ phẩm vãng sinh. Thì thấy Phật ứng hóa thân. Ba bậc chính phẩm là thứ bậc ở thế giới cực lạc. Biên địa là gì? Hoa chưa nở gọi là biên địa. Bạn ở trong ao thất bảo mà hoa chưa nở, không thấy A-di-đà Phật, không thể tham dự giáo hóa trong giảng đường ở cõi cực lạc của A-di-đà Phật. Kinh nói với chúng ta điều này. Phải ở trong ao báu bao lâu? Kinh nói với chúng ta 500 năm. Thế giới cực lạc không có năm tháng ngày giờ. Không có. Không gian, thời gian đều không tồn tại. Đây là từ vọng tưởng mà sinh ra. Vạn sinh đến thế giới cực lạc được oai thần A-di-đà Phật gia trì. Chúng ta liền vào cảnh giới Phật. Không còn là cảnh giới phàm phu nữa. Cho nên 500 năm là nói 500 năm của thế gian chúng ta. Hoa nở thấy Phật chỉ kém một chút như vậy. Có nên đi không? Phải đi. Không thể không đi. Không đi là sai rồi. Đoạn văn dưới nói về quả báo loại người vãng sinh này. Đọa nơi biên địa. Những người này, do nhân duyên này, tuy sanh cõi đó nhưng không thể đi đến chỗ vô lượng thọ. Con đường dừng tại nơi biên giới cõi Phật. Trong thành thất bảo, Phật không bắt phải như vậy. Mà là thân làm thế nào thì tâm tự hướng đến như vậy. Đây có phải Phật sắp đặt không? Không. Phật thật sự là như như bất động. Quả báo đều thuộc nghiệp lực của chính mình. Ở thế giới cực lạc, không có ác nghiệp, toàn là thiện nghiệp. Chúng ta xem đoạn chú giải của Niệm Lão. Những người này chỉ hai loại người vãng sinh biên địa đã nói ở trên. Một loại là nghi ngờ Phật Pháp. Một loại là nghi ngờ chính mình, cho rằng thiện căn, phúc đức chính mình không đủ, làm sao có thể vãng sinh. Thử xem, dùng tâm thái này đi vãng sinh, cho nên mới sinh biên địa. Do nhân duyên này, do nhân tu thiện niệm Phật, phát nguyện cầu sinh. Cảm được sinh về biên địa của cõi đó, ở cung điện thất bảo, ao báu hoa sen, an vui như cõi trời đau lợi, và quả báo vĩnh viễn không thoái đọa. Đây là một loại. Loại thứ hai, lại do lỗi nghi hoặc. Cảm được đường dừng nơi biên giới cõi nước Phật. Chỉ có thể đến chỗ này. Trong thành không thể ra. Thực chất là ở trong hoa sen. Thân làm thế nào thì tâm tự hướng đến. Đúng như Kinh Hoa Nghiêm nói, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Bởi tâm sinh thì các pháp sinh, địa ngục, thiên đường, tịnh độ, cõi nước Phật đều là tự tâm hiện. Thân hướng đến chỉ do tự nghiệp lôi kéo. Nghiệp do tâm sinh, nên nói tâm tự hướng đến. Mấy câu cuối nói rất rõ. Hai câu trong Kinh Hoa Nghiêm. Phải nhớ, phải thường xuyên nhắc để quán chiếu. Đối với chúng ta sẽ có giúp đỡ rất lớn, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Cho nên, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư khai ngộ. Câu cuối nói với chúng ta, nào ngờ tự tánh có thể sinh vạn pháp. Hoàn toàn giống với hai câu trên trong Kinh Hoa Nghiêm. Vũ trụ từ đâu đến? Chân tâm hiện, vọng tâm biến. Chân tâm là chân như bản tánh. Tâm này không có chỗ nào không có, không lúc nào không có. Trong triết học gọi là bản thể vũ trụ, tất cả sự vật, hiện tượng tồn tại là tự tánh. Tự tánh chỉ một. Không hai. Tự tánh chư Phật Như Lai cùng tự tánh của chúng ta, cùng tự tánh động thực vật, cùng tự tánh sông núi đại địa, hoàn toàn giống cho đến mười phương ba đời chư Phật, đại thiên thế giới. Không có một pháp nào không phải. Tất cả là do tâm tạo. Năng sinh vạn pháp của Đại sư Huệ Năng chính là tất cả do tâm tạo ở chỗ này. Do đó, chúng ta biết tôi và chư Phật Như Lai và tịnh độ của chư Phật có quan hệ gì, minh bạch rồi. Những gì tôi thấy, những gì tôi thọ dụng là tự tánh tôi biến hiện. Những gì họ thọ dụng là tự tánh họ biến hiện. Mình và người là một, không phải hai. Tự tánh chỉ một, không hai. Cho nên, tất cả vạn vật cùng chính mình vốn là một thể. Người học Phật nếu không có nhận thức này thì khó rồi. Bạn có nhận thức này, khắp pháp giới, hư không giới cùng tôi là một thể. Mười pháp giới, y chánh, trang nghiêm là tôi biến hiện. Chân tâm hiện. Tại sao có mười pháp giới? A-lại-da biến thành mười pháp giới. A-lại-da là vọng tâm, Gì là vọng tâm? Mê chân tâm gọi là vọng tâm. Cho nên giác ngộ gọi là thành Phật. Mê hoặc gọi là A Lại Gia. Sự tình chỉ như vậy. Chúng ta có thể biết, tâm lượng liền mở rộng, liền có thể bao dung hư không pháp giới, bao dung vạn sự, vạn vật, bao dung đến mức nào, một thể. Chúng ta yêu quý thân này, chúng ta sẽ yêu quý trời đất vạn vật. Tại sao? Đó là một thể của tôi. Nó cùng tôi không sai biệt. Điểm này rất quan trọng. Chúng ta tiếp tục xem. Cảm được đường dừng nơi biên giới cõi Phật. Trong thành không thể ra. Trong 500 năm không được thấy nghe đến Tam Bảo. Đây đều do tâm tạo, nghiệp lực kéo dẫn, không do nguyên nhân khác. Đây nói ra chân tướng sự thật. Cho nên, Phật không khiến như vậy. Việc này không liên quan đến Phật. Tại sao? Thân làm việc làm, tâm tự hướng đến. Tám chữ này nói minh bạch, nói rõ ràng. Chúng ta vô lượng kiếp trong luân hồi. Bỏ thân thọ thân vô lượng kiếp. Đây là tại sao? Hai câu này chính xác giải đáp cho bạn. Thân làm thế nào là chính bạn tạo. Tâm tự hướng đến. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm nói hay, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Trong tâm chỉ cần khởi lên ý niệm, liền tạo nghiệp. Không nói, thân không giúp nó chỉ ở vọng tưởng, ý đã tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp có quả báo không? Có. Gặp duyên thì quả báo liền hiện tiền. Duyên thiện, duyên ác cũng vô lượng, vô biên. Chúng ta trong đời này thọ báo. Thu nhỏ lại một chút. Mỗi tối ngủ chiêm bao cũng là thọ báo. Chiêm bao từ đâu đến, trong A Lại Gia không có ấn tượng, sau nó hiện hành. Ý hiện tướng, ngôn ngữ hiện tướng, thân thể hiện ra tướng. Chúng ta bình thường không nghĩ. Hoàn toàn không biết. Gọi là mê. Chư Phật, Bồ Tát, các ngài thấy rõ ràng, nghe minh bạch. Các ngài không mê. Các ngài giác. Giác. Chúng ta gọi các ngài là thánh nhân. Mê. Chúng ta gọi là phàm phu. Phàm thánh một niệm. Học Phật chính là học siêu phàm nhập thánh. Mấy câu dưới đều nên thường nhớ. Tâm sinh các pháp sinh, nghiệp thiện thì thiên đường, nghiệp ác thì địa ngục. Thật sự có thể tạo các nghiệp không còn để trong tâm thì hiện ra chính là thiên đường, tịnh độ, cõi nước Phật. Hoàn toàn tùy theo nghiệp lực của họ. Chỉ cần để trong tâm, nhớ trong lòng, liền biến thành nghiệp. Phật dạy chúng ta sáu căn trong cảnh giới sáu trần: thấy sắc, nghe tiếng, thấy rõ, nghe rõ là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã tự tánh vốn đủ, như như bất động, không để trong tâm. Bất luận chân tâm, vọng tâm, đều lìa tất cả tướng. Chúng ta liền vào cảnh giới Phật. Hiện sinh thế gian này. Thế gian này chỉ là do nghiệp của chính mình dẫn dắt. Phật nói rất hay. Tự làm, tự chịu. Nghiệp do tâm sinh. Nên nói, tâm tự hướng đến. Đời sau hay hiện đời. Từng sát na, từng giây phút không ngừng, niệm đang động. Ngồi đó, ngủ đó, đều đang vọng tưởng. Điều này chúng ta hiểu. Chúng ta đang ở cảnh giới này. Phật nói với chúng ta, tâm tự hướng đến. Thiện có quả thiện, ác có báo ác. Báo ứng không sai. Hiểu đạo lý này gọi là biển khổ vô bờ. Biển khổ từ đâu đến? Là tự tâm của chính mình hướng đến. Là do tâm sinh. Với bất cứ ai không liên quan. Với Phật, Bồ Tát cũng không liên quan. Phật Bồ Tát thấy chúng ta muốn rời đi, muốn thoát ra, nhưng không biết trong đây rốt cuộc thế nào. Phương pháp gì mới giúp tôi rời đi? Phật liền đến. Chỉ cần động niệm này, Phật Bồ Tát liền giúp bạn. Phương pháp giúp bạn không nhất định. pháp môn vô lượng. Nhưng chỉ môn này đặc biệt. Môn này mỗi người hiện tiền đều có phần. Chỉ cần hiện tiền nắm được là được. Dù vãng sinh biên địa cũng tốt. Đoạn kinh văn dưới nói với chúng ta cũng có ao báu hoa sen, tự nhiên thọ thân, ăn uống vui vẻ như trời đao lợi. Câu cuối là một thí dụ. Bạn sinh biên địa, thật ra biên địa này, Phật trong kinh nói rất rõ, là trong ao hoa sen, hoa chưa nở. Phải ở trong hoa một thời gian. Thời gian này cũng rất vui. Như người trời đau lợi. Tự nhiên thọ thân, ăn uống vui vẻ. Sinh biên địa. Vẫn là trong hoa sen báu. Tự nhiên thọ thân. Không phải như thai sinh thế gian. Thật sự vẫn là một loại hoa sen hóa sinh. Ở trong đây hưởng vui, như cõi trời đau lợi. Đoạn kinh văn dưới liền nói rõ. Họ không được tự tại, trong thành đó không thể ra được. Hoa chưa nở. Ở trong hoa sen, họ không thể ra. Nhà cửa ở trên đất, không thể tùy ý cao lớn. Đây là nói chỗ ở của họ. Chỗ ở không thể như người ở trong hoa đã nở. Chỗ ở người ở trong hoa đã nở, tùy ý cao lớn. Nhà muốn lớn liền lớn, muốn nhỏ liền nhỏ. Hoa chưa nở không có năng lực này. Không có thần thông này, hoa nở thấy Phật, năng lực này liền được khôi phục. Họ cảm thấy không thoải mái, không tự tại, chính là những việc này. Dưới đây, trong 500 năm thường không thấy Phật, không nghe kinh pháp, không thấy Bồ Tát, Thanh Văn, Thánh Chúng, thời gian dài như vậy, tuổi này là 500 năm nhân gian, thời gian dài như vậy, hoa không nở. Không thấy A-di-đà Phật, không nghe A-di-đà Phật giảng kinh, thuyết pháp. Cũng không thấy các Bồ-Tát, Thanh Văn, Thánh Chúng. Hoa nở thấy Phật mới biết, hoa chưa nở, những thứ này đều không thấy. Niệm Lão có đoạn giải thích. Mời xem. Hơn nữa, trong 500 năm không thể thấy Phật, nghe pháp. 500 năm theo bản Hán dịch.
Thế gian
là 500 năm ở đây. Trong kinh nói ở đây, lại không nói cõi nước đó, cho nên ở đây nên hiểu là ở chỗ Thế Tôn nói pháp. Điều này nói rõ ràng, minh bạch rồi. Do đó Pháp Sư Cảnh Hưng nói, 500 năm chính là số năm cõi này. Chính là 500 năm chỉ thời gian cõi người. Nhưng cũng không thể chấp định là 500 năm cõi này. Bởi phẩm vật ở cực lạc vô lượng, sai biệt biên địa cũng nên là vô lượng. Như trong hạ phẩm hạ sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong hoa sen đủ 12 đại kiếp, hoa sen mới nở, là trường hợp lâu dài. Lại như cư sĩ Viên Trung Lan đời Minh, do công đức soạn Tây Phương Hợp Luận mà vãng sinh biên địa, nhưng do trí tuệ thù thắng nên không bao lâu liền thấy Phật, nghe pháp, như trong kinh phẩm 41 nói: nếu chúng sinh này biết gốc tội của mình, sau đó mới ra, cho nên biết sám hối và đoạn trừ nghi ngờ chính là then chốt ra khỏi. Thời gian không phải là một con số cố định. Giải thích này giải thích rất hay, dứt hẳn nghi ngờ của chúng ta. Vấn đề là người vãng sinh đi vào cảnh giới đó, họ cũng rất vừa ý, chỉ là không được thấy Phật. Chúng ta ở thế gian này cũng không được thấy Phật, cũng không được nghe Phật nói pháp. Nên không khác so với thế gian chúng ta. Nếu thật sự sám hối, thật sự phát nguyện, quay đầu là bờ. Kinh phải nghe nhiều, phải niệm nhiều. Người xưa dạy chúng ta phải nhớ, phải thực hành, không bỏ lỡ. Một môn thâm nhập trường thời huân tu. Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Câu này Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm được. Ngài 20 tuổi xuất gia. Sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Phật hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn dò cứ liên tục niệm. Hiểu rồi. Không được nói lung tung, không được nói ra. Ngài ghi nhớ một đời. Quả nhiên như sư phụ nói, một môn thâm nhập trường thời huân tu liền khai ngộ. Trước được định, niệm Phật tam muội là định. Sự nhất tâm, lý nhất tâm đều là định. Được lý nhất tâm bất loạn, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, Ngài thấy được thân Phật. Thời gian không dài. Tôi ước tính Ngài được công phu thành kiến. Chắc là sau 3 năm hoặc 5 năm, cũng chính là Ngài 23 tuổi, 24, 25 tuổi, Ngài đắc được. Liền nắm chắc vãng sinh. Cảnh giới này sẽ thấy Phật. Chúng ta tin rằng A-di-đà Phật sẽ thường xuyên quan tâm Ngài. Tính tâm của Ngài vô cùng kiên định. Sau khi thành phiến, như Ngài dụng công 5 năm, tôi tin không thể quá 10 năm. Nhiều nhất là 5 năm, 5 hoặc 6 năm, được sự nhất tâm. Qua 5 hoặc 6 năm, được lý nhất tâm. Ngài chứng lý nhất tâm bất loạn, tôi ước tính khoảng 40 tuổi. Ngài liền thành Phật. Ngài tự tại vãng sinh. Tại sao không đi? A-di-đà Phật dặn cho Ngài. Khen ngợi rằng Ngài tu rất tốt, rất như Pháp, rất khó được. Hy vọng Ngài ở thế gian thêm mấy năm nữa. Ở thế gian chịu khổ, chịu nạn. Niệm Phật không gián đoạn, làm tấm gương tốt, cho đệ tử cửa Phật xem. Là nguyên nhân này, không thì sớm đã vãng sinh lâu rồi. Tôi tin Ngài 20 đến 30 tuổi liền đạt điều kiện vãng sinh. Nhận ủy thác của Phật, dặn dò, trụ thế thêm 92 năm, 112 tuổi mới vãng sinh. Biểu pháp cuối khiến chúng ta bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta Tịnh Tông gặp nạn lớn. Nhiều người phản đối bản hội tập. Không tin tính chính xác của bản này. Trong tâm chúng ta chỉ minh bạch bản này có thể cứu chúng sinh 9.000 năm sau thời mạt pháp. Trong năm bản dịch gốc cộng bản hội tập của những người sau, bản tiết lục, tổng cộng 9 bản. trong chính bạn. Bạn này nói chi tiết nhất. Nói cứu cánh nhất. Nói viên mãn nhất. Bạn này nếu bị phủ định. Bao nhiêu chúng sinh vốn có thể vạn sinh đều không thể vạn sinh. Đây là nạn lớn của Phật môn. A-di-đà Phật. Thỉnh Lão Hòa Thượng Hải Hiền giúp Ngài hóa giải. Khiến Ngài trụ thế. Vấn đề này không hóa giải thì không thể vãng sinh. Đến khi được A-di-đà Phật công nhận, mới dẫn Ngài đi. Chúng ta gặp những nạn này. Không ai giúp chúng ta. Chỉ nhẫn chịu. Bộ kinh này của chúng ta, lúc đó, một ngày giảng 4 giờ, giảng 2 thời. Không gián đoạn. Tại sao không gián đoạn? Bản kinh này là thầy giao cho tôi. Lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung. Bản gốc trong tay tôi. Thầy tự tay viết chú bên lề, thầy đưa cho tôi. Thầy đi rồi. Tôi giảng 10 lần. Y chú bên lề thầy Lý giảng năm xưa. Ở Mỹ. Gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Không gặp mặt, chỉ gọi điện. Vô lượng hoan hỷ. Năm đó Ngài ở Mỹ 1 tháng. Sau khi về nước, tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Đồng tu Hồng Kông cũng muốn gặp vị đại thiện tri thức này. Chúng tôi tổ chức đoàn đến Bắc Kinh du lịch, đặc biệt thăm niệm lão. Chúng tôi gặp nhau, vô cùng hoan hỷ. Ở trong nước Hoàng Dương bản kinh này là Ngài, ở hải ngoại là tôi. Lúc đó, đọc bản hội tập, y bản hội tập tu hành, chỉ hai chúng tôi. Vừa gặp nhau, vô lượng hoan hỷ, thật hiếm. Có thể viết được bộ chú giải hay như vậy. Tôi hỏi Ngài, Ngài có giữ bản quyền không? Ngài nói ông hỏi có ý gì? Có bản quyền, tôi tôn trọng Ngài. Không có bản quyền, thì tôi đem đi in. Ngài nói không giữ bản quyền, cho nên chúng tôi in lần đầu 10.000 bộ. Bản bìa cứng, in ở Đài Loan. gửi tặng cho mọi người không ít, vô cùng hoan hỷ. Lão cư sĩ hoàng niệm đến thế gian này để làm gì? Chính là đến làm bộ chú giải này. Thầy của Ngài hội tập. Ngài đến làm chú giải. Hạ Liên Cư hội tập. Ngài đến làm chú giải. Bồ Tát Tái Lai. Tiếp nối huệ mạng Phật. Chúng ta có duyên gặp. Chúng ta phải kế thừa tuyệt học, phải nghiêm túc, phải nỗ lực, phải phát nguyện cầu xin, quyết định không nghi ngờ. Trong kinh nói từng chữ, từng câu, bao gồm chú giải của niệm lão. Chú giải rất hay. Hay chỗ nào? Không phải tự Ngài nói. Mỗi câu đều dẫn kinh điển. Tổng cộng dùng 193 loại kinh luận. Và chú sớ của Đại Đức xưa để chú giải bộ kinh này. Cho nên chú giải này, chữ nào, câu nào cũng đều có xuất xứ. Ngài đều ghi rõ. Đây là tại sao? Sợ người không tôn trọng. Nếu tự Ngài viết, người khác không phục. Ông là cư sĩ tại gia, ông là ai? Ông có tư cách gì chú giải kinh? Cho nên hoàn toàn dùng kinh, dùng luận, dùng của Đại Đức xưa khiến mọi người không còn gì để nói. Đây là trí tuệ chân thật. Không cho người sau nghi ngờ, không cho người sau phê bình, không cho người sau phản bác. Thời đại này xuất hiện bộ sách cực kỳ quý báu này. Sứ mạng nó như quần thư trị yếu, nhắm vào hiện thực, chỉnh lý lại, khiến mỗi người đều được lợi ích chân thật. Đoạn nhỏ bên dưới. Vì chúng ta mà giải thích thế nào gọi là thai sinh. Người đó trí tuệ không sáng, biết kinh lại ít, tâm không khai mở hiểu biết, ý không vui mừng, cho nên ở đó, gọi đó là thai sinh. Thai sinh không phải là thai sinh thật. Là ví dụ thai sinh. Đạo lý này phải hiểu. Cho nên chúng ta hôm nay học kinh Vô Lượng Thọ cầu xin tịnh độ. Đầu tiên đọc nhiều. Tốt nhất mỗi ngày có thể đọc kinh này từ đầu đến cuối 10 lần. Một năm sau thuộc. Thuộc thời gian ngắn. 10 giờ. Lúc mới đọc đại khái cần 2 giờ đọc một bộ. 10 giờ đọc 5 bộ. Một năm, hai năm tiến bộ. 10 giờ đọc 10 bộ. 3 năm trở lên, hầu như có thể thuộc lòng khi đã thuộc rồi. 10 giờ. Không cần 10 giờ. 10 bộ chỉ cần 5 giờ là đọc xong. Lúc này nghĩa tự hiện. Tôi tin bạn có thể giảng Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối. Bạn dùng sự lĩnh ngộ của chính mình, không phải người khác dạy cho bạn, cũng không phải xem chú giải. Bạn giảng một lần, những gì bạn lĩnh ngộ, có thể giảng không? Có thể. Giảng không hay, không sợ. Giảng sai cũng không sao. Về sau, nghìn lần thứ hai, nghìn lần thứ ba, nghìn lần thứ tư, thậm chí tụng niệm đến 1 vạn lần, 2 vạn lần. Trước tiểu ngộ, sau đại ngộ, cuối cùng đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Xem chú giải của người xưa, xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Rất nhẹ nhàng, rất vui. Thật khai ngộ, thật minh bạch. Kế thừa mạng mạch Tịnh Tông. Lan tỏa khắp nơi, lưu truyền về sau, khiến Tịnh Độ Tông lại nối truyền pháp vận của Thích Ca Mâu Ni 9.000 năm. Sứ mạng quá vĩ đại. Là thật, không phải giả. Đoạn dưới, nhân duyên hóa sanh. Đoạn này chia 2 đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất, rõ tinh trí Phật. Đoạn nhỏ thứ hai, tinh thiện căn mình. Bạn xem liền minh bạch. Đối với Phật không nghi. Đối với chính mình cũng không nghi. Tin chính mình cùng Phật là một thể. Cùng chung một pháp thân. Cùng chư Phật Như Lai, cùng một trí tuệ, cùng đức hạnh. Những gì Phật có, bạn hoàn toàn có. Bạn không kém Ngài một thứ gì. Một đời viên mãn thành Phật. Hôm nay, thời gian đã hết rồi. Chúng ta ngày mai tiếp tục học đoạn này. Trong kinh, từng chữ từng câu đều là pháp bảo. Những ý nghĩa trong quá khứ chưa thấy, hôm nay thấy được, qua 1-2 năm sẽ thấy. Đây là thật, không phải giả, pháp hỷ tràn đầy. Tốt rồi, cảm ơn mọi người. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a+gmail.com.